Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thanh nghệ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời cũng vẻ dịu dịu mát một chút nhưng mà vẫn còn lâu lắm mới tới mùa thu phải không chị Thủy?
Lâu lắm mới tới mùa thu nhưng mà trời Houston thì đang mưa ào ào.
Đã quá.
Tối sầm lại giữa trưa mà như là hoàng hôn rồi đó chị Thu Nga ơi. Nhưng mà như vậy đúng như chị Thu Nga nói đã lắm, nó sẽ làm cho Houston mát mẻ đi nhiều lắm. Và vì vậy cái đề tài ngày hôm nay cũng là một đề tài hy vọng sẽ đem lại mát mẻ cho mọi người hả chị Thu Nga?
Không biết mát mẻ hay không nhưng mà chị có nhiều mưa quá mà Thu Nga không có nhiều mưa cho nên là chị phải xin lỗi Thu Nga.
Vâng, sẵn sàng xin lỗi, xin đại diện cho thời tiết ở Houston và xin lỗi Dallas, tại Houston đang sung sướng mát mẻ quá mà Dallas sẽ nóng nảy cực khổ quá chị Thu Nga.
Rồi, chấp nhận xin lỗi, cảm ơn.
Mà khi mà xin lỗi như vậy, ta tự nhiên thấy cái lòng nó vui.
Vui.
Tại vì, mà chị Thu Nga biết không, cái chuyện xin lỗi của người Việt Nam mình là cả một vấn đề rất là lớn.
Đúng vậy.
Tại ai cũng nói là xin lỗi thì sẽ làm cho mình có vẻ thấp hèn, nhu nhược.
Mất giá trị đi.
Vâng, mất giá trị nhất là đối với các ông, khó lòng xin lỗi vợ lắm hả chị Thu Nga?
Thành ra hôm nay là chúng tôi nói về cái vấn đề mà xin lỗi. Và nếu mà có gì thì thêm cái chữ cảm ơn vô luôn cũng được. Là tại vì hai cái chữ đó, đối với người Việt Nam mình, cái chữ cảm ơn nó dễ hơn cái chữ xin lỗi. Nếu mà ông chồng làm cái gì đó với bà vợ mà bà vợ buồn đó, chưa chắc ông muốn xin lỗi. Hoặc là ngược lại, hoặc là trong bạn bè, hoặc là trong bà con. Tại vì đối với người Mỹ đó, mình thấy mà cái chuyện lịch sự đó, cái nào mà nên thì mình nên bắt chước. Mà mình thấy cái chữ xin lỗi đó, nó chỉ làm tăng giá trị của người xin lỗi thôi, chứ không có làm giảm gì như là chúng ta, những người mà ví dụ như là old Vietnamese, những người mà lớn tuổi cái thời thế hệ trước chẳng hạn. Nhưng bây giờ cái thế hệ bây giờ cũng vẫn còn có những người nghĩ rằng khi mình cất tiếng mình xin lỗi có nghĩa là mình nhận lỗi, có nghĩa là mình có lỗi thiệt, rồi mình giảm cái giá trị mình đi. Thật tình là không
đúng như vậy.
Phải chưa thế?
Vâng, giảm giá trị mình đi là mình, người ta sẽ coi thường mình. Trong khi chị thường là nhớ cái hồi mà Tổng thống Clinton đó, mà cứ nhất định chối hoài cái vụ mà liên hệ với cô Monica Lewinsky đó,
vâng,
thì rất nhiều người dân Mỹ, nhiều nhân vật nổi tiếng hồi đó, kể cả ông mục sư Graham, cũng là một cái người, Bill Graham là một cái luật mục sư nổi tiếng mà chuyên môn cố vấn tâm linh cho các tổng thống Mỹ đó, ông cũng nói rằng hãy kêu, ông đã kêu gọi là hãy trưởng thành, hãy can đảm, hãy tự trọng để nhận lỗi của mình. Và quả tình là sau khi ông này xin lỗi thì cũng được mọi người tha, thành ra đâu có bị bãi chức đâu, đâu bị impeachment đâu. Thành ra cho thấy rằng cái sự xin lỗi nó đòi hỏi một cái sự trưởng thành rất lớn trong mọi con người. Và vì vậy chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay, xin lỗi. Nhưng mà đúng như chị Thu Nga nói, xin lỗi luôn luôn đi kèm với lại cảm ơn chị Thu Nga.
Đâu,
tại vì
đúng.
Mình phải có cái có lòng biết ơn thì mình mới dễ biết nhận lỗi. Chị Thương Nga để ý xem những cái người mà ở đây chúng tôi không nói đến cái chuyện mà nói thank you với sorry như là máy một cách
không,
bình thường,
không
mặc dù
máy.
Đó là một cái thói quen rất là tốt của người Mỹ, và đó cũng là một cái thói quen cũng rất là tốt của những cái người Việt kiều khi mà về thăm quê hương á, thì người ta nhận ra ngay mình là cái người từ ngoại quốc về khi mình biết nói cảm ơn và biết nói xin lỗi. Nhưng mà ở đây trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn nói đến cái sự biết ơn và cái sự xin lỗi sâu xa hơn, thật tự trong lòng. Thì chị Thu Nga biết đó, hồi nãy chị có nói rằng các ông để khó lòng xin lỗi mấy bà lắm, cảm ơn thì tương đối dễ hơn, cảm ơn miệng thì dễ hơn, nhưng mà cảm ơn thật trong lòng chưa chắc dễ hơn rồi chị Thu Nga ơi. Thành ra chúng ta sẽ hỏi thính giả xem cảm ơn và xin lỗi thật lòng có khó hay không hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, người ta chỉ chấp nhận cái sự xin lỗi nếu mà mình chân thành, mình xin lỗi hoặc là cảm ơn từ cái đáy lòng của mình. Mình cũng có biết cái chuyện mà xin lỗi rất là giả dối của cô Jane Fonda, khi mà cô nói rằng cô xin lỗi, nếu mà cô làm sai thì cô xin lỗi, và cái lời xin lỗi của cô thì không có được chấp nhận, tại vì người ta biết đó là một cái xin lỗi hời hợt, trong khi cô John Bay hả chị, thì cô xin lỗi một cách
John
chân thành và người ta tha thứ cho cô Bay, nhưng mà với Fonda thì không. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là
John Bay xin lỗi rất là chân thành chị, tại cô không ngụy biện, cô không có giải thích, không có nói tại cái này tại cái kia, và sau đó cái hành động của cô cho thấy sau đó cô đi ngược hẳn lại, không bao giờ nói đến chuyện phản chiến nữa, và cô hoàn toàn mỗi lần ai nhắc đến chuyện phản chiến là cô lại xin lỗi. Trong với cô Jane Fonda thì đến lúc mà bị tẩy chay khắp nơi rồi thì bây giờ mới nói cái lời đó, nhưng mà nói xin lỗi giống như là ồ chị Thương Nga ơi, nếu mà Vũ Thanh Thủy có làm gì cho chị buồn thì xin lỗi nha, nhưng thật ra mình không có nhận lỗi, tại vì mình đang
mà ý muốn nói rằng tôi không có lỗi gì hết, nhưng mà chị nói tôi có lỗi thì là ok, tôi có lỗi thì tôi xin lỗi. Đó là cái cách của Jane Fonda nói như vậy đó. Thành ra chúng tôi cũng giống như cảm ơn, bây giờ mà nếu mà chúng ta cảm ơn một cách hời hợt thì cái sự cảm ơn, cái lòng biết ơn của chúng ta sẽ không có được chấp nhận. Và khi mà mình nói một cách dối trá, mình xin lỗi hay là mình cảm ơn một cách dối trá, thì người đối diện với mình cũng sẽ biết ra ngay. Tại vì cái cách của mình nói là nó có cái sincere hay không, có chân thành hay không, thì người đối diện sẽ biết. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình chỉ nói xin lỗi hay là cảm ơn một cách hời hợt thì người ta sẽ chấp nhận, thì là không có chuyện đó, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, cũng như là chắc chắn là trong đời sống gia đình vợ chồng đó, thì chắc chắn là các người chồng hay người vợ cũng từng được vợ xin lỗi và cảm ơn rất nhiều lần. Nhưng mà có những cái lần làm cho chúng ta nhớ hoài, còn có những cái lần khi mà nói cái lời xin lỗi xong á, thì bà vợ lại còn nguyết một cái, bảo là ông chỉ nói cho nó qua chuyện thôi để cho khỏi giận thôi, chứ còn không phải là thật lòng như vậy. Và cái sự thành thật nó thể hiện ra ngay chị Thương Nga. Cũng như Vũ Thanh Thủy cũng biết rằng dĩ nhiên trong đời sống vợ chồng thì chúng ta cảm ơn nhau nhiều lần lắm. Những cái khi mình nấu một món ăn ngon cho ông chồng thì ông nói ô cảm ơn bữa nay nấu ăn ngon quá. Đó thì cũng là những lời cảm ơn cũng chân thật. Nhưng mà có những cái cảm ơn sâu xa, thí dụ như là lâu lâu mà vợ chồng mà có dịp đi đâu xa mà viết thư tình cho nhau đó chị Thu Nga. Thì khi đó cái lời cảm ơn nó mới thật sự. Nhất là mấy ông khi sau khi mà đi tù cộng sản về đó, thì lúc bây giờ mới nói với bà vợ rằng trong suốt thời gian ở trong tù được vợ chăm sóc, thành ra rất là cảm ơn. Và cái lòng nhiều khi chỉ cần nói một cái chữ rất là nhỏ, nhưng mà cái thái độ đó làm cho cái người vợ nhớ đời, và nó làm tăng thêm cái tình nghĩa giữa vợ chồng, chứ không có gì là mất thớ, mất gáy cả. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái văn hóa Việt Nam mình có lẽ chịu ảnh hưởng ở bên Trung Hoa của Khổng Tử đó, cũng như Nho Giáo đó. Thành ra hồi đó Vũ Thanh Thủy lúc mà lớn lên đó, không có biết đến cái chữ mà kiểu khiêm tốn với xin lỗi đâu. Tại vì đối với người Việt Nam mình đó, khiêm tốn đó, có nghĩa là lép vế, là cù lần, là nhà quê, là thiếu tự tin. Lúc nào cũng phải, nhất là khi mà mình cuống quýt hay cuống quýt xin lỗi người khác á, thì người ta sẽ bảo là trời ơi mình là cái người mà rụt rè quá, không có can đảm. Cho nên cái sự giáo dục của chúng ta, của cái nền văn hóa Việt Nam á, nó làm cho mình bị theo cái chuyện mà khó lòng mà nhận ra cái sự xin lỗi lắm, khó lòng xin lỗi người khác mà cũng khó cảm ơn người khác. Tại khi mình cảm ơn á, mình mà một cách chân thật á, thì có nghĩa là mình sẽ phải trả ơn. Lỡ bây giờ mình cảm ơn cái người ta cột mình vào cái lời đó thì cái người ta sẽ bắt mình trả ơn thì sao? Thành ra có nhiều người không có chịu cảm ơn đâu chị Thương Nga.
Không chịu cảm ơn, không chịu xin lỗi, nhất định ta là nhất thôi. À, vì vậy cho nên là nếu mà cái lời xin lỗi mà chân thành, cái lời cảm ơn chân thành thì sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà quý vị đã qua một cái cảnh nào mà quý vị cảm thấy rằng xin lỗi với lại cảm ơn nó khó lắm hay không? Hay là quý vị nghĩ rằng cái chuyện đó nó dễ? Hay là quý vị nghĩ rằng người Việt Nam của mình nên thay đổi? Hay là người Việt Nam của mình bây giờ cũng đã biết cái chuyện mà xin lỗi là cái chuyện mà quan trọng, hay là cảm ơn là một cái chuyện cần phải? Giống như chị Thủy nói đó, chúng tôi cũng được biết rằng khi mà đi về Việt Nam mà cứ nghe cái chữ mà thank you với sorry, tức là cảm ơn với lại xin lỗi đó, thì ở bên Việt Nam là nhận biết rằng đó là người từ ngoại quốc đi về. Thầy nào có phải là đúng là như vậy hay không? Hay là cái chuyện đó nó đã xưa rồi, và quý vị đàn ông đó khi mà làm cho những bà mà khó chịu đó, làm cho vợ giận đó, thì có can đảm mà nói rằng anh xin lỗi em hay không? Hả chị ha?
Vâng, và khi mà thấy vợ làm cái gì cho mình đó mà mình cảm động đó, mình cũng có can đảm thì nói với vợ là anh rất là cảm ơn em hay không? Có làm cho quý vị mất thớ không? 713-664-8002. Chị Thu Nga ơi, thính giả đã đầy ngay trên đường dây rồi. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Thắm ạ.
Dạ vâng, dạ chào chị Thắm phải không ạ?
Thắm.
Vâng. Dạ, dạ. Cái đề tài này tôi nghĩ chắc cũng rất là hay đấy chị. Xin chào hai chị. Cũng có đóng góp một tí xíu ý kiến trong cái chương trình này. Vì cái lời xin lỗi đó, đúng như chị nói đó, nó cũng không dễ mà nó cũng không khó. Cái gì mình cũng phải tập thành cái thói quen hết đấy chị. Nếu như mà tôi nghĩ chỉ trong gia đình của chúng tôi thôi, thì tôi đem hai cháu qua bên này, nó rất còn là bé. Mà nếu mình muốn dạy con mình cho nó thành người tốt sau này thì đương nhiên cha mẹ phải là cái người gương mẫu trước. Vì vậy thành ra mình phải tập. Khi mà mình làm điều sai, mình phải nói với con mình điều đó, hoặc là mình dạy con mình, nếu con sai con phải nhận lỗi đó, thì nó dễ dàng cho con hơn. Để con biết cái xấu con bỏ đi, rồi cái tốt con sẽ tập. Mà theo như chúng tôi nghĩ thì cái gì mình cũng phải tập hết á chị ơi, mặc dù mình ở độ tuổi nào cũng vậy. Nếu cái đó nó là đúng á thì mình nên tập. Thì tôi suy nghĩ là cái tiếng mà cảm ơn và cái tiếng xin lỗi đó, nó không khó nếu như mình đã có cái thói quen đó. Mình dạy con mình cho nó biết là nếu mình nhận được một cái gì đó từ một người nào đó thì mình phải có một cái lời cảm ơn chân thành. Và nếu như con sai á thì con nhận cái lỗi đó, ba mẹ cũng đâu có thể nào mà phạt con nặng hơn đâu. Nên chúng tôi có cái may mắn là chúng tôi đem con qua bên này, cháu nó còn nhỏ, mà tất cả những cái gì tôi nghĩ tôi dạy con thì chúng tôi đều phải làm gương cho nó hết. Khi nói với cháu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ xin lỗi các con, nếu mà ba mẹ đâu có hoàn toàn đâu, ba mẹ dạy con để cố gắng mình tập, mình sẽ là một cái người tốt, những cái người mà mình sẽ cố gắng tập hoàn thiện mỗi ngày, chứ không có nghĩa là ba mẹ đều đúng hết. Cái gì ba mẹ nói ra cũng đúng, nếu mẹ có cái gì sai mẹ sẽ xin lỗi con ngay. Đó là cái điều mà chúng tôi chỉ cho các con nó sống. Mà tại vì khi nó còn bé đó chị, tức là mình có cái thói quen nữa, mình khi mình làm chung với những người mà ngoại quốc á, thì cái tiếng như chị nói là đúng. Đầu tiên á là mình phải xin lỗi cái đã. Khi mà mình thấy cái điều đó không đúng là tự động mình tự nhiên thành cái thói quen á chị, thì mình nói cái tiếng oh I'm sorry, hay là người ta giúp mình cái gì thì ngay lúc thì là mình nói thank you liền. Thì nếu nó dễ là thành một cái thói quen tốt, còn nó cũng hơi khó nếu mà mình không tập nó. Thì chị thì có ý kiến như vậy ạ?
Vâng, cảm ơn chị Thắm rất là nhiều. Chị Thắm nói rất là đúng.
Đúng rồi.
Chính vì vậy mà con em chúng ta ở nước Mỹ này đó, được trong trường học dạy hai cái chữ này đầu tiên, chị Thu Nga. Thành ra đây là cái điều để mà nhận biết rằng là cái người có văn hóa, nếu mà nói đúng cái chữ văn hóa không phải chỉ là bằng cấp, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng,
văn hóa
đúng,
là
đúng,
biết
đúng,
cách xử thế ở trong cuộc đời, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói với vợ đã khó rồi, mà nói với con cái mà cảm ơn với xin lỗi của bộ còn khó hơn nữa. Nhưng mà nếu mà qua đây đã lâu và học những cái điều hay, lẽ phải, và học cái văn hóa hay thì chúng tôi nghĩ rằng có thể nói được. Chứ chị nghĩ đây bây giờ đó, nếu mà la con mắng con giống cái kiểu ở Việt Nam xong rồi nói Ồ, ba má xin lỗi con nha, con bộ hơi khó đó. Đối với người Việt Nam là lớn tuổi đó.
Vâng, ngay cả bây giờ cái thế hệ trước, dạ, dù là có những người ông bà cụ cũng ở đây mấy chục năm rồi á, nhưng mà nếu mà có cái gì mà có lỗi gì đó thì cũng im lặng im đi, xong rồi cái có vẻ như già lả với con thôi, chứ cũng không có
đúng
thể nào nói lên lời xin lỗi đâu.
Dạ,
vâng, chúng tôi từng thấy những cái điều đó, ngay cả các ông cũng vậy, các ông bảo mấy bà muốn lời nói hay hành động, tôi không nói xin lỗi nhưng mà tôi đã, thí dụ như là tôi đã giúp bà, thì trước khi bà nhờ tôi rửa chén, tôi đem thùng rác ra trước khi bà nói, thì cái đó là một hình thức xin lỗi rồi. Không, cái lời xin lỗi nó quan trọng lắm. Chị Thương Nga biết không, kể cả lời cảm ơn cũng vậy. Ngày hôm qua chúng tôi có cái dịp phải đi qua, phải đến đến sở di trú đó để mà làm renew lại cái passport, chị Thương Nga biết không? Cái trong lúc mà chờ pick up lấy cái passport đó, tại vì mình làm ngày hôm trước thì sau đó mình mới trở lại mình lấy. Khi mình trở lại lấy đó thì mình vừa mới vào chừng 5-7 phút đó thì cái số của mình đã được gọi, mà tại lúc bây giờ bên cạnh mình lại có một cái người Việt Nam khác, cái thấy mình cái mới hỏi ngay là chị có phải người Việt Nam không, và đúng bà trời nãy giờ em chờ, tôi chờ lâu lắm rồi mà người ta cũng không có kêu, cái vừa lúc đó thì cái số của mình được kêu mà mình đang mải nói chuyện với chị này mình không có nghe, thành ra các cái ông Ấn Độ ông ngồi bên cạnh ông liếc vào ông thấy cái số mình hôm nay đó, đó cái số của bà kia họ gọi kia, cái mình mới đứng lên cái mình ngơ ngác, mình cũng không có biết là ở cái cửa sổ nào, cái window nào, thì ông là nơi đó, window số 8 đó, thành ra mình mới cảm ơn ông, xong rồi mình chạy ra lấy. Đến lúc mình quay trở lại á thì mình lại cảm ơn ông thêm một lần nữa là trời ơi cảm ơn ông nha, trời ơi ông nhờ ông để ý ông nhắc dùm. Thì lúc đó cái cô ngồi bên cạnh cô mới nói chứ trời ơi sao chị mới vô mà chị đã được kêu vậy, còn tôi ngồi đây hoài mà tôi không có được kêu. Cô có vẻ giận nữa. Sau rồi cái mình mới đi ra ngoài, đến lúc đi ra mình mới nghĩ đến cái cô này mình mới trở vào, tại mình thấy ông kia tử tế với mình quá, thành ra mình cũng muốn tử tế với người ta. Mình mới nói chị ơi chắc tại chị mới làm passport hồi sáng đó, bây giờ chị trở lại lấy đó, người ta chưa có làm kịp, thành ra vì vậy người ta còn để chị chờ, còn mình làm từ mấy ngày trước rồi thì bây giờ người ta kêu liền. Cái vậy nói như vậy đó, giải thích như vậy cô mới cười được một chút, mà cô không có nói cảm ơn chị Thương Nga. Trong khi mình đi ra ngoài rồi mình cần quay trở lại để mình giải thích cho cô, để cho cô đỡ bực bội á,
khổ quá
mà không cảm ơn. Thành ra mình biết ngay, cho nên hồi nãy chị Thắm có nói rằng là nên tập quen từ lúc còn nhỏ. Nhưng mà cái lời cảm ơn và xin lỗi đó tuổi nào cũng tập được hả chị Thu Nga nhỉ? Chúng có những người qua đây nhưng mà tập ngay. Trời, nếu mà những người không có cái thói quen này tốt ở trong nhà thì bây giờ không bao giờ là trễ để mà tập những cái điều này. Và chính cái điều này sẽ tập làm cho chúng ta, làm cho những người xung quanh sẽ quý trọng mình hơn, chứ không có bị mất mặt đi chút nào hết đâu hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, và khi mà chúng tôi nói và nếu mà nói rằng là đụng chạm những người Việt Nam mới qua thì không có ý như vậy, nhưng mà quả thật như vậy. Chúng ta đang nói về một cái chế độ mà nó không có biết lịch sự là gì. Chỉ có thấy mấy cái clip mà chiếu ở trên Facebook mà những người mà đi ăn buffet, cả người Tàu mà cả người Việt nữa. Người Việt khi mà đi qua cái xứ khác mà ăn buffet đó chị, thì nó dễ sợ vô cùng. Hay là nếu mà thấy cái đó là chúng ta rất là sợ, và đó là một cái chế độ mà có một cái không có một cái văn hóa lịch sự. Dĩ nhiên là trong một cái chế độ nào thì cũng có người nọ người kia, nhưng mà chúng ta là nói chung như vậy, cái văn hóa mà nói xin lỗi với lại cảm ơn đó đối với người Việt Nam mà nếu mà không có đi qua ngoại quốc thì cũng chưa có chắc là mình học được mà mình nói một cách dễ dàng như vậy. Tại vì cái gì cũng vậy, là mình sống mình nó quen từ lúc nhỏ tới lớn. Khi mà từ nhỏ tới lớn có bao giờ mình nghĩ rằng cha mẹ của mình mà xin lỗi mình hay là mình làm cái điều gì mà cảm ơn không? Chắc là không bao giờ có. Vì vậy cho nên là bây giờ dưới một cái chế độ của Việt Cộng nữa thì nó càng ngày nó càng tệ đi nữa, thì cái điều đó cũng không có gì lạ lắm, phải không chị?
Vâng, nhưng mà không bao giờ là trễ để mà tập.
Vâng,
nhất
rồi.
Là nhập gia tùy tục, chúng ta qua bên nước Mỹ thì chúng ta nên tập những điều này. Nhưng mà bây giờ hỏi thì chị Thương Nga nha, cũng như hỏi tất cả quý thính giả, khi mình có lỗi đó thì mình xin lỗi dễ hơn hay là khó hơn? Tức là bây giờ có những người nói những lời xin lỗi rất là dễ dàng đó, nhưng mà nói rất dễ khi mình không có lỗi. Thí dụ như mình đi mình đụng chúc ai thì mình nói mình xin lỗi, hay là mình nghĩa là mình có lỗi nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nữa thì mình nói rất là dễ. Nhưng mà nếu mà lỗi lớn đó, thì có dễ nói không? Các anh giải có thấy nói dễ không? Và mình có nên, bây giờ hai câu hỏi nhá đặt ra. Thứ nhất đó, là mình xin lỗi lỗi nhẹ dễ hay lỗi nặng dễ. Cái thứ hai đó là mình có nên xin lỗi bất cứ lúc nào không? Tại vì trong gia đình có rất nhiều cặp vợ chồng đó, có nhất là các bà vợ đó hay được dạy quen là thôi, một sự nhịn là chín sự lành. Thành ra chồng có giận thì hí hửng gọi rằng anh giận gì, có cái câu gì đó hả chị Thương Nga?
Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì.
Anh giận gì?
Anh giận em gì? Em lấy cưới vợ bé. Em thiên cưới nhỏ.
Cái câu sau phải qua một cái đề tài khác, không có nói đề tài ngày hôm nay được. Chị Thính giả thích cái câu sau quá, cứ nói vào cái câu sau, một cái đề tài khác chúng ta sẽ nói đến câu đó. Và, nhưng mà có nhiều người quan niệm rằng vì vợ chồng không có giận qua đêm, thành ra cứ là đến buổi tối một cái mà thấy chồng chưa có làm lành hay vợ chưa làm lành là cái người kia phải vội vàng xin lỗi. Nhưng mà cái có nên xin lỗi khi mình không có lỗi hay không? Thì đó là cái câu hỏi thứ hai. Và muốn mời quý thính giả cùng gọi vào góp ý qua số 713-664-8002. Tại vì ai chắc cũng trải qua cái kinh nghiệm này. Riêng chị Thu Nga thấy làm sao chị Thu Nga? Khi nào mình có lỗi nhẹ nhẹ đó, lỗi nhẹ nhàng á, thì mình dễ dàng xin lỗi lắm. Nhưng mà khi mà cái lỗi thật nặng, nhất là cái lỗi mà làm cho ông chồng giận, thí dụ giận những cái gì mà nó sờ sờ ra đó thì còn có. Nhưng mà thí dụ như là một cái điều gì đó mà mình thấy mình không có lỗi, nhưng mà người kia nói mình có lỗi, thì lúc giờ mình có nên xin lỗi không?
Có bộ khó
và
hả?
Mình xin lỗi có dễ không hả? Trong những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp như vậy hả chị Thương Nga?
Dạ, mình đang nghĩ rằng mình không có lỗi mà cái ông chồng hay là cái người nào đó cứ đổ tiệt cái lỗi cho mình, có bộ cũng khó. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có lỗi thiệt sự thì mình xin lỗi chắc cũng dễ. Còn cái chuyện mà chỉ là xã giao nói chuyện xin lỗi thì tôi Nga thấy là nó dễ hơn. Còn cái chuyện mà mình có lỗi thật sự mà mình xin lỗi, mình nghĩ rằng nếu mà mình nhận mình thấy rằng mình có lỗi thì thiệt thì mình nên xin lỗi. Còn bây giờ cứ người ta cứ đổ tiệc cho mình thì không biết là quý vị có chịu được hay không, giống như là có cái câu mà nói ra, nếu mà người ta tát mình má bên phải thì mình giơ cái má bên trái ra tát, có bộ khó quá.
Khó lắm. Ngay cả cái chuyện mà người ta cứ đổ tiệc cho mình á, mình thấy mình không có lỗi.
Yeah,
mình cãi hoài cũng không được. Thành ra thôi để cho làm lành, thôi mình cũng xin lỗi cho rồi. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, cái lời xin lỗi mình á, sau đó nó trở lại, nó kết tội mình, lần sau ông ấy giận mình cũng sẽ nói đó kỳ trước có lỗi đó, mình xin lỗi.
Có lỗi xin lỗi rõ ràng, bây giờ còn nói thế.
Thành ra cái điều này là phải hỏi cái thính giả xem như thế nào. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị.
Dạ vâng, xin được. Vâng, xin được biết tên chị, thưa chị. Dạ, xin được biết.
Chị hỏi là ở trong nhà có vợ thì không có đâu.
Chị ơi, okay. Rất là khó nghe. Nếu có thì xin chị thứ nhất là nói sát vào trong phone, cái thứ hai là tắt dùm radio, tại vì cái câu chuyện lời chị nói sao mình không nghe được. Mà trước hết xin chị cho biết tên nha chị, để dễ xưng hô thôi chị. Dạ vâng, dạ bây giờ nghe rõ rồi.
Ok thưa chị, em là Hạnh.
Vâng, chào chị Hạnh.
Xin tiếp em trả lời câu hỏi chị là trong vợ chồng, trong gia đình, vợ xin lỗi chồng có khó khăn hay không? Dạ thưa chị, là rất khó mà cũng rất là dễ. Nếu bây giờ lúc nào cũng là muốn là trong nhà vui vẻ hạnh phúc, phải thì phải, thôi không sao hết, mình xin lỗi chồng mình có sao đâu. Hay là xin lỗi chồng xin lỗi vợ, cái chuyện đó bình thường. Em nghĩ rằng ông không xin lỗi, nhưng mà người ta đụng nhẹ một cái, người ta làm cho mình một cái gì đó là cái người ta xin lỗi. Con mình tăng ba là vợ, tuy giá thứ không có sao, em xin lỗi anh, em có làm anh giận em xin lỗi, thế đó là em sao không thấy như vậy. Nhưng mà các bạn đừng tùy cái chuyện mình để mình xin lỗi người ta.
Dạ.
Ra đây là người ta làm lỗi đó nhé, nhưng mà người ta ra người ta là kêu là ở trong chỗ chị đó có lâu rồi chị, có ông bà đó mình ta ly qua đây chơi thì tôi bán vé tại nhạc hội. Ok, của chị em sẽ bán vé thì người đó vô phòng. Em bán vé thì người nào không cần biết bán vé phải mua vé. Thì em ra hỏi cô ta nói là không có, em nói dạ. Thì chị mua vé được không? Thế bà ngồi nói thì cái người mua vé cho bà ra nói tôi có vé cho chị đây. Thì em lại, em nói ok vậy thôi. Cái người mà đó là bạn của em mới nói thôi chị ra xin lỗi người đó đi, người ta giúp mình thế nào thế kia. Em nói ok, cũng với tôi thì các bác xin lỗi với tôi rất là khó khăn.
Yeah.
Rất là khó. Ok. À, thì bây giờ nói nếu mà nói về cái cho bạn bè thì biết ok. Em ra nó xin lỗi chị nha. À, không biết thì chị không có vé thì chị không nói. Chị yeah. không đưa vào ra thành ra phải nói chị. Khi mà ta trả lời rằng là tôi là nghe rất nhiều con xin lỗi đó rồi. Nói như vậy đó. Yeah. Em nói chị ta nói là chị ta là người quần chúng. Ok. Em nói tôi càng không biết nữa. Chị nói vậy trả luôn xin lỗi cho tôi đi chứ không xin lỗi chị. Chứ không cần biết chị là ai. Ở đó là em. Tôi xin lỗi người ngoài rất là khó như em. Rất là khó như em. Em cũng tự ái. Chứ yeah. trong gia đình cũng vậy. Cũng khó khăn. Nhưng mà hở một chút anh thank you hay sorry.
Dạ. Dạ
vâng. Thì thấy là cái chuyện đó rất bình thường. Mà tại chị hỏi trong gia đình thì em nói trong gia đình. Còn người ngoài.
Người ngoài thì khó phải không chị?
Thank you. Chứ là...
Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà sau khi chị Hạnh nói như vậy đó thì cái lòng chị nó có nhẹ không? Hay là đến lúc mà chị quay đi với bà kia cái lòng chị nó vẫn còn bực bội, nó vẫn còn nặng nề?
Dạ, thưa em nói câu đó rồi, em ok. Không có gì hết. Em thấy người ta em sửa được người ta mà như vậy là vui rồi.
Dạ.
Tại người ta muốn tăng người là người quân chúng, thì em cho người quân chúng đó.
Dạ. Dạ.
Em không. Còn nếu mà trong đó là người ngoài... Còn mình đi, mình đụng người Mỹ, cái người ta cũng sorry, mình cũng sorry, đâu có gì đâu.
Dạ, 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 cảm ơn.
Cô cái bà đó, cái bà đó cũng ở bên Cali, rồi cũng số 1, thì sao số 1, số 2, em không cần biết, em ở đây số 10 đây nè, không kè, số 1, số 2 kia. Nhưng như là mình là người quần chúng thì càng nhiều hơn nữa, chứ không phải là người quần chúng mà lên trời, lên đất.
Đúng như vậy, đó. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hạnh rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy đó, nhiều khi mình xin lỗi người ta mà người ta không nhận cái lời xin lỗi đó, rồi mình bực mình, rồi mình có nên lấy lại cái lời xin, rút lại lời xin lỗi đó không?
cũng khó dữ. Thương Nga cũng tính nói đó, người ta khi mà người ta đã xin lỗi một cách chân thành rồi thì mình chấp nhận. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại hết. Tương tự cái sự xin lỗi chân thành sẽ được chấp nhận, còn người mà không có chấp nhận cái lời xin lỗi của người ta là một người cố chấp. Tại vì nếu mà không có một cái sự nào mà giống như là hận thù, cái mối thù gì sâu xa. Tại vì nếu mà có mối thù sâu xa chưa chắc cái người kia đã xin lỗi. Còn nếu mà chỉ với chuyện nhỏ nhặt thôi người ta xin lỗi thì tại sao mình cứ cố chấp là mình nói tôi không chấp nhận.
Không, nhưng mà còn nếu mà cái người ta không nhận đó, thì mình có rút lại hay mình có la lại người ta không?
Mà rút lại thì mình cũng đã lỡ nói rồi.
Lần nào cũng lỡ nói rồi thì thôi mình nhận cái credit đi, được nhận cái lòng tốt đó đi hả chị, phải không chị?
Đúng rồi.
Giống như người ta bảo là mình được quyền claim cái credit đó, mình được quyền
đúng rồi.
Được hưởng cái niềm vui của cái sự mà mình cho xin lỗi.
Đúng rồi.
Dù là người ta không xứng đáng nhận, tại vì hoặc là người ta không nhận. Giống như hình như có một câu của Đức Phật nói đó hả chị ha? Nếu mà cái gì mình đi cho người khác mà người ta không nhận thì nó trả lại cho mình hả chị?
Dạ,
người ta thiệt thòi chứ mình đâu có thiệt thòi.
Nói như vậy là khi có một người mà chửi rủa Đức Phật rồi ngài cứ tiếp tục đi thì người ở bên cạnh đi với ngài đó là một môn đồ đó thì hỏi bác ủa tại sao người ta chửi mà ngài lại im như vậy, thì Đức Phật mới nói rằng những cái lời mà họ nhiếc mắng ta đó nếu mà ta không nhận thì quay trở lại với người đó. Thì và chúng ta cũng nghe cái câu là cái bàn tay mà tặng hoa hồng lúc nào cũng phản phất hương thơm, tức là bàn tay của mình tặng cho ai cái gì thì cái bàn tay của mình nó vẫn còn cái mùi đó. Nước hoa thì nó sẽ nước hoa, mà bùn đất hay là bùn nhơ thì nó sẽ cái tay của mình nó cũng
vậy.
Dạ.
Trong đó kể cả cái lời xin lỗi và lời cảm ơn.
Vâng, đúng.
Tại vì không biết hôm ngày xưa nó có thể đó mình xin lỗi tại vì mình có lỗi hay là tại vì mình rồi người hoặc người ta có đáng nhận cái lời xin lỗi đó hay không thì mình mới cho người ta. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều người quan niệm chị Thương Nga là xin lỗi trước hết cho chính mình. Để cho cái lòng mình nó nhẹ đi. Chứ chị mà giận ai đó, chị ấm ức, khó chịu lắm.
Đúng rồi.
Hả chị? Máu thì sẽ tăng lên, tối thì sẽ khó ngủ.
Rồi
đi đâu cũng bực bội.
Đúng
mà
vậy.
Khi mình bực
cháu
bội thì chắc chắn mình
biết.
Sẽ làm người xung quanh mình bực bội lây.
Tại
vì người ta cứ bảo là mình không thể cho ai cái mình không có. Nếu mình không có cái niềm vui, không có hạnh phúc, không có cái vui vẻ quảng đại thì mình không thể nào cho ai được cái điều đó hết. Cho nên nhiều người xin lỗi chỉ vì để cho chính mình nhẹ lòng. Thành ra bây giờ có nhiều bà vợ đó chị cũng học cái cách đó đó. Ông chồng bực cái gì
đó,
thôi em xin lỗi anh nha để cho cái lòng mình nó nhẹ trước, để cho vợ chồng mình đừng có buồn nhau. Nhưng mà vậy không có phải là nhận lỗi đâu nha.
Tôi nói xin lỗi cho ông vui thôi nha, ông tôi cũng có lỗi.
Thôi thôi, vì anh nói có lỗi thành ra ok thôi, nhận lỗi nha, thôi hòa nha, nhưng mà đừng có mất lỗi tôi trở lại. Vâng, như vậy, nhưng mà quý thính giả có thấy rằng nhiều người cứ cho rằng chỉ có các ông mới khó nói lời xin lỗi, nhưng mà thật ra các bà cũng khó lắm,
cũng
chị
khó
Thanh
lắm.
À.
Đúng rồi,
Thanh Thủy biết có nhiều người, nhiều bà rất là cứng, đi đâu cũng một đàn ông chồng xin lỗi trước, không ông chồng nói thôi xin lỗi trước cho yên cửa yên nhà. Thì không biết cái điều có nên như vậy không? Hay là, nhưng mà có nhiều khi cái hoàn cảnh đối đế quá, không có cách nào khác, người ta cũng phải làm như vậy. Nhưng mà không biết trong các gia đình người Việt Nam thì như thế nào? Mình có nên, dĩ nhiên là mình tập cho con cái cái đó rồi, nhưng mà nhiều khi mình quên đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nhiều khi mình ở nhà thì lúc nào mình ngồi mà mình dạy con thì mình nhớ, mình nói ở con phải xin lỗi, con phải cảm ơn. Nhưng mà đôi khi đó, nhiều khi đó mình đưa cái gì cho con cái nó không có, hoặc là nó không có cảm ơn cái mình cũng quên, mình không nhắc nó. Với mình thì thấy có nhiều cái cha mẹ trẻ đó, cái tuổi trẻ bây giờ đó, họ lớn lên ở bên này, họ thấm nhuần cái đó rất kỹ chị Thu Nga. Từng cái lớn cái nhỏ gì cũng phải cảm ơn. Thí dụ như mấy đứa cháu, ông bà cho cháu cái gì, mẹ nó nói con ra con phải cảm ơn ông bà, không phải chỉ cảm ơn suông nói lời cảm ơn, mà cảm ơn ông bà đã cho con cái đó, hay cảm ơn ông bà đã làm cái việc kia cho con. Xong rồi khi mình làm nó 2-3 lần lại bắt nó cảm ơn 2-3 lần, đến nỗi nhiều khi mình nói thôi 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 cảm ơn vậy đủ rồi, nhưng mà nó bảo không, phải bắt trẻ con bất cứ một cái hành động nào nó cũng phải cảm ơn. Đã thành ra đôi khi mình thế hệ trước mình cũng phải học ở những cái thế hệ sau đó chị Thương Nga.
Giống như ở bên Việt Nam mà hồi đó cái thuở của mình đó, thì khi mà đi ăn đám cưới xong đó người ta cho quà rồi, đâu có cái mục mà viết thư cảm ơn là bác hay là anh hay chị gì đó cho tôi cái món quà này vân vân và vân vân. Thì bây giờ đây cũng vậy, nếu mà mở một cái tiệc mà cho con cái hay cháu chắc của mình gì đó, mà có một cái tiệc graduation chẳng hạn, tiệc tốt nghiệp chẳng hạn, khi mà nhận quà từ các ông bà, cô chú bác, là bạn của ba mẹ hay bạn của ông bà gì đó, thì chắc chắn rằng mình phải là bổn phận làm cha mẹ hay bổn phận ông bà đó, phải nhắc con cháu của mình viết một cái thơ cảm ơn cho những người đã đến dự và cho quà, phải không chị?
Vâng, theo đúng kiểu Mỹ là như vậy.
Yeah.
Đó chị.
Yeah.
Nhưng mà chị Thư Nga nhắc cái điều này làm cho cá nhân chúng tôi nhiều khi cũng mắc cỡ. Chị Thư Nga biết không, ở trên đài thì nhiều khi hay được quý thính giả nhiều khi tặng cái này cái khác, đôi khi là những cái món quà mình khi mình gặp mặt được thì mình cảm ơn ngay mặt, nhưng mà có nhiều khi người ta chỉ đem lên gửi lại, nhiều khi chỉ là một cái thấy khản tiếng, họ kinh thính giả đem lên tặng một hộp ô mai hay là một hộp chanh muối hoặc là những cái nhỏ, nhưng mà với tất cả cái tấm lòng mình cảm kích vô cùng, cảm động lắm. Ghi lại cái địa chỉ đó, nó sẽ viết cái thiệp cảm ơn, nhưng mà đôi khi công việc quá bận rộn là không có quên, không quên nổi chị Thu Nga, nhưng nó cứ còn nặng trong lòng, nhiều khi đến cả mấy tuần
là
sau
quên mà người, dạ, nhưng không cố ý, nhưng mà tại vì
dạ.
Bận việc dạ.
Và mấy tuần sau nhiều khi mới làm được, thì nhiều khi người ta cũng đã giận mình rồi. Thành ra đúng cái điều này là cái điều khi mà chúng tôi nói những điều này là cũng phải để chúng tôi cũng phải tự đấm ngược, xong mà tự nhắc nhở mình phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Nhưng mà cũng để xin nói là khi mà nhận được cái gì không có hề quên đâu, nhớ hoài thôi, nhưng mà đôi khi nhiều khi nó không có, nó không dễ. Có những người làm những cái điều đó rất là dễ dàng. Chúng tôi biết những cái giới trẻ bây giờ đó chị Thu Nga, nhận được bất cứ cái gì một cái là lập tức là thấy là nó gửi ngay thiệp lại, nó cảm ơn ngay lập tức. Mà mình sau cái thế hệ mình có lẽ cũng hơi vẫn bị cái di hưởng của cái nền văn hóa cũ, thành ra mình biết trí thức, ý thức thì biết đấy, nhưng mà trong cái thực hành đó thì nhiều khi cũng không có được nhanh nhẹn, nghĩa là như là những người trẻ tuổi chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nói giống như chúng ta cũng đã nói khi nhập đề rồi đó, thì cái xin lỗi đó đối với những người mà ở cái thế hệ trước của chúng ta coi có vẻ nó khó lắm. Rồi cảm ơn cũng vậy nữa. Chỉ nghĩ rằng ví dụ như con cái tặng cho cha mẹ cái gì đó thì chỉ nhận thôi, cười chỉ nhận thôi, không có nói rằng cảm ơn con đã cho cha mẹ cái đó. Hoặc là la con một cách nữa là vô lý. Khi mà biết sự vô lý rồi thì không có dám can đảm nói rằng ba má xin lỗi con tại vì la oan chỗ con hay gì đó, chỉ cười là cười trừ thôi đó chị. Thành ra nếu mà cái văn hóa tốt mà cảm ơn với lại xin lỗi mà chúng ta thấy rằng tốt thì chúng ta nên bắt chước. Là tại vì khi mà chúng ta nói cảm ơn hay xin lỗi đối với một người mà nhỏ hơn chúng ta, nó lại càng có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên đó là một cái văn hóa tốt thì chúng ta nên làm. mà giống như là vị thính giả trước nói là càng là người của quần chúng, càng là người nổi tiếng, càng là người mà có quyền thế, cái người mà có quyền cao chức trọng thì lại càng phải humble, càng phải nhã nhặn, mà cần phải có cái chữ xin lỗi và cũng như là cái cảm ơn lúc nào cũng có, chứ không phải là nói là mình làm lớn rồi mình không có làm cái đó. Cái đó là
đúng
giảm
vậy,
giá trị của tôi đi.
Vâng, và đó cũng chính là căn bản của cái sự mà biết lỗi của mình. Yeah. Tại vì phải có lòng khiêm tốn mới biết lỗi. Yeah. Tại vì nếu mà mình không khiêm tốn đó, mình kêu ta căng tự mãn thì mình nghĩ rằng mình là có gì đâu mà phải xin lỗi ai. Nếu mà mình cứ làm lỗi gì ai, ôi thôi, mình chỉ lờ đi hay mình tỏ bày tỏ một cái hành động là đủ rồi. À, không có thể nào nói ra lời xin lỗi được. Nhưng mà đúng như vậy. Càng, người ta nói càng cái người lớn hơn thì càng phải làm gương. Tại vì mà cái điều đó ý nghĩa lắm. Tưởng tượng coi con với cháu khi mà nó thấy ông bà hay cha mẹ làm một cái điều gì không đúng với nó, thí dụ như là mắng nó oan chẳng hạn, rồi sau đó xin lỗi nó. Yeah. Thành ra nó sẽ cảm kích biết là chuyện nào, chứ không phải chỉ có la mắng xong rồi không được cái gì thôi lờ đi, xong rồi lấy cái kiếm một cái gì đó bù đắp cho nó bằng hành động. Không đủ, cái hành động nó vẫn cần đi kèm với cái lời nói. Trong một cái chương trình trước chúng ta cũng có nói đến điều đó đó, chị Thu Nga nhỉ.
Yeah,
là cái bài đồng ý là cái hành động bây giờ cũng quý hơn cái lời nói, nhưng mà đi kèm theo cái lời nói thì nó có sẽ giá trị hơn gấp bội. Tại vì nếu không nói thì người ta vẫn bảo cái hành động này không biết là có phải là cái đó hay không. Chị Thư Nga nhỉ, giống như mình không nói rõ thẳng vào trong cái chi tiết của cái điều đó. Thí dụ như tặng hoa thì cũng nói ồ tặng hoa tại vì để sorry ngày hôm qua đã làm cái gì. Chứ còn cái không tặng hoa không thì bà vợ lại giật mình mà ủa sao tự nhiên bữa nay ông chồng mình lại tặng hoa. Tôi có biết là ông muốn tỏ cái lòng hối lỗi vì ngày hôm qua ông đã nói cái điều gì không phải hả chị Thư Nga?
Muốn âm mưu cái gì đây cho nên là mới tặng hoa.
Hay là đang có lỗi lầm gì đây, có mặc cảm tội lỗi gì đây mà đi tặng hoa như vậy.
Dạ, à, vâng, vì vậy cho nên là thưa quý vị, cái lời xin lỗi và cái lời cảm ơn lúc nào nó cũng là làm cho mình cái giá trị của mình tăng hơn thêm. Vì vậy cho nên là chúng ta, và cũng có những cái trường hợp như thế này chị Thủy, có khi là mình làm cái điều gì đó, mình lời nói nào của mình đó mà làm cho người khác giận. Nhưng mà mình không biết, cho tới khi mà biết rồi thì mình cũng nên xin lỗi một cách chân thành, là tại vì tôi mình không cố ý, cái lời của mình thì không cố ý làm cho người ta buồn lòng. Nhưng mà khi mà biết cái sự buồn lòng của người ta thì mình xin lỗi. Còn nếu mà người kia không nhận được thì giống như chị nói thì thôi, mình cũng cảm thấy hãnh diện là mình đã làm được cái điều đó, phải không chị? Trong thôi là mình tức lên thì là cũng giống như người ta thôi, người ta đang tức mình rồi mình tức trở lại thì cũng vậy thôi.
Đúng, đúng như vậy chị.
Yeah.
Cho dù người ta không nhận nhưng mà người ta cũng vẫn nghe được cái lời đó.
Yeah.
Thì người ta cũng sẽ không, cũng phần nào đó cũng bớt trách mình đi. Cũng có thể buồn thì vẫn buồn nhưng mà không có trách mình được nữa.
Yeah.
À, thật sự như vậy, nếu mà mình lỡ làm cái gì cho dù hoàn toàn vô ý, nhưng mà nếu mà có nghe ai mà biết được cái người đó đang buồn mình á, thì cũng nên xin lỗi, không mất gì một cái lời xin lỗi cả. Thế thế giới này ai cũng cứ tự xét mình như vậy đó. Người ta nói tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cho dù mình không cố ý nhưng mà người ta nghĩ là mình như vậy thì mình cũng vẫn nên xin lỗi. Tiếng Anh nó có một cái câu perception đó chị, tức là cái điều mà người khác nghĩ đó.
Yeah.
Cho dù mình hoàn toàn không một cái lỗi gì, mình không cái gì, nhưng mà người ta nghĩ là mình có lỗi thì mình, nếu mình có không nhận lỗi thì mình cũng phải hỏi thăm cho ra là ồ tại em có cái điều gì buồn không, tại sao buồn cái điều đó, để mình có cái cơ hội mình giải thích hả chị Thu Nga. Mà nếu
rồi.
Mà trong lúc mà giải thích nói chuyện mà người ta chứng tỏ là thấy mình có lỗi thật thì mình cũng tiếc gì một cái câu xin lỗi, bởi vì cái xin lỗi trước hết nó nhẹ lòng mình. Cái thứ hai nữa, chị Thư Nga biết không, cái người ta nói cái mà biết lỗi đó là một cái điều mầu nhiệm lắm, nó giải quyết mọi bất đồng, nó trả lời hết mọi cái vấn nạn, mọi cái sự mà bất hòa giữa mọi người, và không có làm mình thấp hèn yếu kém đi một chút nào hết. Ngược lại, nó còn làm cho thấy mình là một cái người quảng đại, mình là cái người mà người ta gọi là chọn cái con đường, nghĩa là một cách cao thượng á, là một cái người có một cái lòng cao thượng, dù là không biết cái lỗi của mình thì cũng vẫn hỏi và ra, và khi mà có thì là xin lỗi. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Minh ạ.
Dạ vâng, chào ông Minh. Ông Minh ơi, ông có dễ xin lỗi không?
À, dạ, chị nói sao ạ?
Dạ, ông có dễ, có phải là người dễ dàng nói lời xin lỗi không?
Cũng có lúc tôi muốn kể lại một cái kinh nghiệm của tôi và khi tôi xin lỗi.
Yeah.
Cái đây là một cái chuyện thật của bản thân tôi. Tại vì vào cái ngày đó thì tôi đi đến một cái nơi, một cái hội trường á.
Vâng.
Thì tôi đang đi vào thì có một cái bác ở trong đi ra.
Vâng.
Mà tại vì trong đầu tôi rất là nhiều cái suy nghĩ, thành ra là tôi không có để ý gì cho ai hết á. Mà bác đó thì rất là quen, nói chung là quen, và bác đó thì lớn tuổi hơn mình, đáng cha chú mình. Thành ra đi ngược chiều với nhau, nhưng mà tôi không có để ý bác đó, vậy tôi đang suy nghĩ trong đầu. Thành ra tôi cứ cúi đầu tôi đi. Thì ngang qua rồi thì bác đó quay lại, trở lại tôi và nói vào mặt tôi, nói là đồ hỗn láo. À, gặp người lớn tuổi mà không chào.
À,
tôi rất là hết sức bất ngờ, tại vì tôi không có thấy bác. Nhưng mà bác nói xong rồi bác bỏ đi liền. Nhưng mà tôi vội vàng là tôi quay trở lại, tôi chạy theo bác và tôi nói là tôi bác là con lỗi bác, vì con không có thấy bác, chứ con không có cố ý là không có chào, vậy xin bác tha lỗi cho con. Thì tự nhiên ông đổi thái độ liền và ông vui vẻ trở lại. Ông nói à vậy hả, như vậy thì, và từ đó về sau thì tôi với bác đó lúc nào cũng vui vẻ với nhau, không có cái gì xảy ra hết. Mà trong lòng tôi cũng rất là vui vì mình đã làm một cái việc mà mình thấy cả hai người đều có sự bình an.
Dạ, hay quá.
Dạ, đó là một cái kinh nghiệm mà khi tôi đã xin lỗi một người. Dạ,
dạ. Dạ, vâng. Dạ, nhưng mà còn đối với ở trong gia đình thì sao, có dễ dàng không? Đối với vợ con có dễ dàng không?
Trong gia đình thì đúng, đối với vợ thì rất là dễ, nhưng mà đối với con á, theo cái quan niệm người Á Đông mình á, thường thường bố mẹ thì ít có xin lỗi con. Nhưng mà thật ra thì mình biết rằng nếu mình có lỗi thì mình cũng nên sẵn sàng nhận lỗi.
Xin lỗi không à?
Thì đó là một cái... thứ nhất là để giải tỏa những cái điều gì mà nó xảy ra. Thứ hai là cũng làm một tấm gương cho con cái của mình.
Dạ, vâng, cảm ơn ông Minh rất là nhiều. Trời ơi, chị thấy ông Minh này rất là dễ thương. À, đến nỗi ông bác kia cũng hơi khó tính hả chị nhỉ? Chỉ có không có cúi xuống không chào thôi mà quay trở lại mắng.
À, cái chuyện
nhưng
đó
mà...
cũng thường thường xảy ra dữ lắm. Và nếu mà anh Minh mà không có chạy theo ông mà xin lỗi mà đứng tức cái mình đó, cái ông già này mình đâu có thấy ông đâu mà ông nói như vậy, đã như vậy rồi thôi không thèm chào nữa, thì cái đó là chắc là không có bao giờ có những cái giây phút mà happy, sung sướng như là anh Minh vừa kể.
Đúng, mà kể cả ông kia cũng vậy nữa, cũng là một cái người cũng ngay khi được xin lỗi là cũng đổi thái độ liền, thành ra cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý, mà đâu có mất gì một cái lời xin lỗi đâu chị Thương Nga nhỉ.
À, còn không
mà
là ông già nói chứ ha, thằng này nó xạo, nó không có chào mình, tới giờ mình nói thì nó mới nói xin lỗi, thì đó là cái lỗi của ông già. Ông sẽ về ông cứ tiếp tục ông tức hoài. À, mà cái người mà không nhận anh Minh á, nếu mà xin lỗi mà ông cũng không nhận về cũng tức hoài. Nhưng mà hai người cũng đều là hai người biết điều, ông già biết rằng cái chuyện mà người ta xin lỗi là rõ ràng là người ta chân thành. Còn anh này thấy rằng đã làm buồn một người mà đáng tuổi cha chú của mình, anh xin lỗi. Thành ra cái chuyện kết thúc nó rất có hậu đó chị, đúng không?
Vâng, chị Thu Nga ơi, nói vậy thì chắc bây giờ chúng ta cũng phải mượn cái làn sóng này để mà chân thành xin lỗi tất cả những cái thính giả nào đó mà nhận biết mình khi đưa ra ngoài, nhiều khi họ chào mà mình không có nhớ, không hay là không nhớ hay không nhận ra. Thành ra mình cũng chỉ biết cười cười hay gật đầu chào lại thôi, chứ còn không có biết. Có nhiều người còn chạy đến hỏi, ô có nhớ tôi không? Mà lúc bây giờ rất là ngại vô cùng, tại vì mình không nhớ thì người ta sẽ buồn, hoặc là người ta muốn đi chuyện mà mình phải vội cái gì đó mình đi, thành ra chắc cũng không ít lòng làm buồn lòng rất nhiều thính giả. Thành ra nhân cái câu chuyện xin lỗi này thì cũng xin nhận cái lời chân thành xin lỗi là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mà khi mà mình lo ra thì hay bị lắm, là Thu Nga cũng hay bị cái chuyện đó chứ không phải không. Nhưng mà cũng hay chân thành là nhận lỗi, giống như anh mình vừa rồi. Ô thật tình là Thu không thấy cái đầu nó đang lo ra xin lỗi nha.
Đúng.
Thì người kia sẽ vui.
Nhất, dạ. Nhất là đối với những người mà thí dụ như chúng ta phải làm, phải có chương trình chẳng hạn,
dạ,
cái giờ
rồi.
Đến nơi rồi, chỉ còn có vài phút vài giây, thành ra cái đầu óc mình cần tỉnh để mà mình tập trung vào trong cái chương trình mà mình sắp sửa điều hành. Cho nên khi mà nói chuyện thính giả nhiều khi nói mà trả lời cho qua, mà cái đầu óc người ta thấy rõ là mình lo ra, người ta sẽ nghĩ rằng mình không tôn trọng người ta, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thành ra xin quý thính giả thông cảm dùm cho tất cả chúng tôi là những cái người mà có những cái công việc cái từng cái giờ khác nó phải chuẩn bị. mà không phải chỉ chuẩn bị đúng cái giờ khách đó mà cái đầu óc cũng phải tỉnh táo để mà có thể làm việc được. Thành ra nếu mà vì vậy mà đã gây ra những cái sơ sót, cũng có nhiều người, cũng nhiều người trách lắm á chị Thu Nga. Dạ, nhưng mà như ông cụ kia ông trách thẳng thì anh Minh còn có cơ hội xin lỗi,
đúng
hay
rồi,
là cứ giả nói thẳng
lắm,
vâng, thì chúng tôi còn xin lỗi, còn nhiều khi không nói ra thì mình không biết được, thành ra thôi nhân tiện đây. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời. Chúng tôi đang nghe đây, 713-664-8002, mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chị Thu Nga thấy đó, nhiều khi là người ta nói cái công việc mà điều hành mà ở trên đài, những cái chương trình trên đài nó giống như làm dâu trong họ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng,
mình cũng
như
cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình mà cũng vẫn bị mất lòng như thường hả chị nhỉ?
Dạ vâng, cái chuyện mà chúng ta làm mất lòng nhiều người, những thính giả khó tánh vì cái chuyện này hay chuyện kia thì chắc cũng nhiều lắm. Thành ra chúng tôi cũng chân thành xin lỗi. Cũng như là cái việc mà giống như là bây giờ đó, Thu Nga text cho chị Thủy hoặc là ngược trở lại chị Thủy text cho Thu Nga. Nhưng mà cái lúc đó đang bận, không có text lại được. Rồi tới vài ngày sau đó thì mới nhớ. Thì là nếu mà quý vị gặp cái trường hợp đó thì quý vị cũng thông cảm. Và chúng tôi cũng chân thành xin lỗi. Cũng giống như là một cái người gọi điện thoại cho mình thì mình nói rằng mình sẽ return cái call của họ, nhưng mà cái lúc mà mình nhớ thì mình đang bận, rồi cái lúc mà mình có thể là rỗi rảnh một chút xíu thì mình quên. Thành ra có những cái trường hợp đó xảy ra, nhưng mà người mà không biết mà vì gặp cái trường hợp đó thì người ta sẽ nói rằng mình không có tôn trọng người ta. Nhưng mà điều đó chắc chắn là chị Thủy chắc cũng đã trải qua rồi, chị Thu Nga cũng trải
chắc
qua
chắn nữa. Chị Thu Nga ơi, trải qua quá nhiều mà nếu mà nói đến chuyện đó thì chắc Nguyễn Thủy phải xin lỗi chị Thu Nga nhiều hơn. Tại mỗi lần text chị Thu Nga text lại liền, còn chị Thu Nga mà text cho chúng tôi thì nhiều khi ngày hôm sau mới được trả lời, hay nhiều khi còn không trả lời. Vâng, là tại vì thật sự ra có lẽ cái quan niệm theo như từ hồi xưa đó chị Thu Nga, là cái cell phone không phải để làm việc, chỉ có làm việc lúc mà ở trong văn phòng thôi, còn cái cell phone thì cứ nói là để ở những cái chuyện cần kíp hoặc là ở trong gia đình con cái đó, chứ còn cho nên cái đó là một cái thói quen rất là sai trái, cần phải sửa đổi. Chúng tôi cũng cố gắng sửa đổi cái điều đó, nhưng mà quả tình nhiều khi công việc nó áp lực nặng nề quá chị Thu Nga, thành ra nhiều khi về đến nhà không muốn đụng lên cái cell phone nữa, không muốn lên internet, không muốn coi email nữa, để cho nó đầu óc nó được nghỉ ngơi, được thoải mái. Đó là lý do tại sao mà nước Mỹ mới có cái luật 65 tuổi cho phép người ta về hưu chị Thu Nga.
Dạ,
còn
vâng,
về hưu từ 62 tuổi nữa.
Dạ,
đây chúng ta cái giá như làm
đó.
Việc.
Dạ, nếu mà gọi cho Thu Nga một lần mà không thấy Thu Nga gọi trở lại đó, thì please gọi thêm lần nữa, đừng có tự ái hay là phiền lòng gì rồi không có gọi lại. Thì là mình sẽ quên bén nó đi mất chị ạ. Có nhiều lúc đó
đúng như vậy nữa. Đúng như vậy. Tại vì tới cái tuổi, tới một cái tuổi nào đó thì cái trí nhớ con người
quên
không có còn
cả.
Được như lúc còn trẻ tuổi nữa. Thành ra cũng xin tất cả mọi người thông cảm cho chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, cho tất cả chúng tôi và tất cả anh chị em ở trên đài, nhất là những người đã quá cái tuổi về hưu rồi mà vẫn còn yêu nghề, cái cố gắng mà làm việc. Vâng. 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay là về cái chuyện mà xin lỗi. Xin lỗi có dễ dàng cho quý vị không? Có phải là khi mà mình thật sự có lỗi thì mình khó xin lỗi hơn không? Nếu mình có lỗi sơ sơ đó thì mình dễ nhận lỗi lắm, nhiều khi mình còn sẵn sàng nhận lỗi thay cho người khác nữa. Nhưng mà khi mình có lỗi thật sự, nhất là những cái lỗi tày trời đó, thì có dễ xin lỗi hay không? Chị Thu Nga, thí dụ như là cái gì bây giờ ha?
Bây giờ nếu mà ví dụ như ông chồng ông bay bướm, ông đi bộ
hả?
Bây giờ ông về ông xin lỗi, đâu có dễ dàng mà cho người vợ tha thứ giống như vậy, phải không quý vị? Phải không chị?
Không dễ cho người vợ tha thứ, mà rồi thí dụ người vợ có tha thứ chăng nữa thì sau đó đó nó sẽ thành cái bản án suốt đời ông.
Dạ đúng rồi. Vâng, cho nên
mất hết cả lòng tin tưởng. Đó lại là một cái đề tài khác chị Thư Nga.
Đúng,
có
đúng
những
rồi.
Cái lỗi đó mà nhiều khi mình không nên xin lỗi,
không chấp nhận được.
Vâng, không nên xin lỗi quá, có quá quá rõ, quá chi tiết, có những cái chi tiết nó làm đau lòng người khác. Nhưng mà nói vậy, nói đi cũng phải nói lại, cái sự thành thật bao giờ cũng hơn tất cả, tốt hơn hết là không nên làm lỗi. Nhưng mà còn những cái
không
lỗi khác
không thì... làm lỗi cô bộ cũng khó quá, tại vì mình là người trần mắt thiệt chứ đâu phải là Chúa hay là Phật. Giống như chúng ta nói đó, có nhiều khi chúng ta làm lỗi mà chúng ta không biết, thì cái người mà giận nói thì là chúng ta sẽ biết. Hoặc là có những cái chuyện mà quý vị làm lỗi 10 rồi nhưng mà vì tự ái nhất định không xin lỗi. việc xin lỗi thì nó hạ cái giá trị của tôi đi. Cái người đó là đã khó tánh rồi, bây giờ tôi xin lỗi lại còn làm tới hơn nữa. Có nhiều cái chi tiết, có nhiều cái vấn đề, có nhiều cái khía cạnh mà đôi khi xin lỗi nó cũng khó đó chị Thùy.
Đúng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nhất là những cái lỗi mà mình thấy khó được tha thứ. Dĩ nhiên là con người thì ai cũng làm lỗi cả. Nhưng mà có những cái lỗi dễ dàng được tha thứ, có những cái lỗi rất khó tha thứ. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình im đi rồi chuyện nó sẽ bị chôn vùi ở xấy cát. Chắc chắn một lúc nào đó nó cũng sẽ lộ ra,
đúng
thành
rồi.
Ra tốt hơn hết. Nếu mà cẩn thận thì đừng làm, còn nếu đã lỡ làm rồi thì nên xin lỗi càng sớm càng tốt. Nhưng ta vẫn bảo cái lời xin lỗi có giá trị nhất là xin lỗi ngay khi mà cái việc đó vừa mới xảy ra, hả chị Thương Nga?
Chứ không phải là để có nói là mà trôi theo, cuốn theo chiều gió, hay là để cho cái thời gian nó làm cho nó dịu bớt đi. Cũng có nhiều cái trường hợp mà người ta đang giận quá, mình xin lỗi người ta sẽ không chấp nhận. Nhưng để mà qua một cái thời gian thì người ta nguôi ngoai. Nhưng mà cũng có thể là có cái thời gian mà cũng có thể là có câu chuyện ngược lại. Biết lỗi tại sao xin lỗi liền, bây giờ để tới 10 năm sau mới xin lỗi, ai nhận được nữa.
Thôi cứ xin lỗi trước đi, dù người ta đang giận quá, người ta không nhận thì ít nhất người ta vẫn nghe được cái lời xin lỗi đó. Rồi còn nếu mà mình thấy thật sự mà người ta vẫn chưa tha lỗi thì mình lại xin lỗi nữa, đâu có mất đi đâu. Tại vì người ta nói rằng cái điều xin lỗi đó là lại làm trước hết cho cái lòng mình bình an, thoải mái, không có lo phải giấu lỗi nữa. Chị Thu Nga, không có gì khổ bằng một cái người mà có một cái điều giấu giếm.
Đúng rồi.
Có một cái tội tày trời nó làm nặng lòng vô cùng. Đó, ngược lại đó, khi mà mình xin lỗi sớm như vậy đó, thì cái lòng mình nó sảnh thơi và nó cũng làm cho người ta kính trọng mình hơn. Cho dù giận thì có giận, nhưng mà chắc chắn sẽ phải nể trọng hơn rất là nhiều khi thấy một người dám có can đảm xin lỗi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, dạ, sao nó điện thoại đâu nghe nhỏ quá.
Ồ vậy à, xin
hello.
Mời. Chị
nghe
không? Vâng, nghe rất là rõ, nghe to lắm đó chị ơi.
Dạ,
xin
mình con nghe nhỏ quá.
Vâng, cho biết, chị cho biết tên nha.
Dạ.
Chị cho biết tên
nghe
được không?
Nghe
rõ,
nghe
lắm,
rõ lắm,
nghe rất
ơi.
Là rõ.
Dạ. Câu nói xin lỗi, tha lỗi. Ông trả ông có mèo về xin lỗi, nhưng mà cũng đâu có bỏ mèo đâu.
Ồ. Vậy
xin lỗi thì nãy đó thôi, chứ đâu á. Đâu nó biết lỗi của mình đâu.
Đúng, đã là đã. Xin lỗi thì phải hối lỗi, mà hối lỗi thì phải bỏ lỗi chứ, phải không?
Không bỏ lỗi. Đi miệng mèo nhụ không là đi để về nhà nói xin lỗi em, anh đã lỡ rồi. Rồi nó xét rồi, nó đây đấy vậy đó.
Nhưng mà rồi sau vẫn tiếp tục như vậy hả? Vẫn tiếp tục cái
em vẫn nguyên đây vậy.
Vậy
nhưng
mà
em vẫn tha lỗi, nhưng mà lúc rồi đi quay lại đem so sánh em với người ta.
Em tên là gì vậy? Em tên là gì vậy?
Dạ, em tên Lan.
Vâng.
Hai nhà nhau 2 năm đó, ông cả em về Việt Nam á. Mẹ mấy đâu nhỏ nó nhiều quá. Có một đêm thôi á. Ông về Việt Nam nó một tuần lễ thôi, ổng bay nhổ qua Mỹ liền, mà ổng vô lấy cửa là qua làm sao, ổng xin lỗi em. Em biết ổng có, ổng xin lỗi em, ok, em nhắc nhận em tha lỗi cho anh. Nhưng mà nếu ổng cũng một hai là ổng cũng đi về, là ổng cũng là mắt em phải lên tính giấy ly dị vậy, rước con nhỏ nó qua.
Ôi trời ơi, nếu vậy thì em đâu có thật lòng đâu. Ồ, thành ra hai vợ chồng chia tay rồi hả?
Dạ. Sau thì nữa em vẫn ở, em cũng nghĩ là em nhắc nhận ông xã em nói nhà bé, em nhắc nhận, em cho ông xã em nói nãy nó ở Việt Nam. Nhưng mà ông nhỏ nó thấy ổng sợ em á. Ông nhỏ nó một hai là không chịu, ông nhỏ nó đòi đi qua Mỹ. Ổng về ổng bắt em phải ký giấy nhà ổng. Tại em là người Việt Nam, em nhắc nhận là em có vợ bé, em nhắc nhận.
Lan à, làm sao có thể chấp nhận chia sẻ cái tình thương như vậy, còn con cái thì sao?
Con mình nó lớn là mình không có muốn con mình nó cảm giác là không có nhà, không có mẹ, những con em nó đại học mà.
À.
Em không muốn gia đình lộn xộn với gì, em không muốn nơi em bỏ học đó, em nhắc nhận á. Nhưng mà lúc đầu nó thấy ổng sợ em á, thì lúc đầu ổng cũng ok, ổng vẫn đi về nhà. Nhưng mà trong vòng 6 tháng à, nó thấy ổng sợ em á. Trong vòng 6 tháng là nó một hai nó bắt buộc nó đòi ổng phải ly dị em để vợ nước qua đó.
Trời ơi, đáng buồn quá à.
Đáng
buồn quá.
Em nói
nhưng mà
em
Lan, Lan có tha
vậy, nhưng mà em không muốn cho con em biết thôi.
Hồi nãy Lan có nói hỏi đến cái chữ mà tha thứ đó, xin lỗi về tha thứ đó. Thì Lan nói Lan có tha thứ cho ông cái lần đầu, còn bây giờ thì sao? Bây giờ
em
hai vợ chồng chia tay.
Em nãy em nói nhắc nhở em lo anh ấy mà nãy em muốn tại em biết. Thằng ông á, nó ở với đàn bà 20 năm á, nó quá già mà nhị biết không? Nó bây giờ nó thấy mà mới bây giờ chị không tha thứ nó cũng đã đi rồi, nó không có quay về.
Vâng, cảm
em
ơn
là
chị
em
là...
nghĩ thằng hiểu nó.
Cảm ơn.
Nó nói em tha thứ rồi ông em lo ông đi. Để ông giảm biết cái sinh lý rồi ông đầu óc ổng. Để em biết là ông Việt Nam nó hay vậy đó.
Vâng.
Em
nhưng
phải
mà...
nhắc dặn ra ông đi mà.
Thôi nhưng
nếu
mà Lan ơi, bây giờ chia tay rồi đó thì thôi, à, làm sao cho cái lòng mình nó nhẹ đi, quên họ đi ha.
Không, em cũng nhẹ lắm đó, nhưng mà ông thì khi lâu lâu lúc đầu, năm đầu em vẫn ở với ông mà. Ở là nhưng mỗi ngày ông hay em so sánh với nó.
Trời ơi, tệ quá, đàn ông tệ quá. Vâng, rồi cảm ơn. Cảm ơn Lan rất nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện riêng tư này. Vâng, rất là xin cũng chia buồn vì cái sự đổ vỡ trong gia đình. Cái điều này là cái điều đáng tiếc. Nhưng mà có lẽ cái này thuộc một cái đề tài khác rồi mà chúng ta không còn giờ nữa. Chị Thu Nga ơi, xin chị đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, hôm nay là chúng ta nói cái đề tài này là cũng hấp dẫn lắm. Xin lỗi có dễ dàng hay không? Nhưng mà chúng ta thấy cái xin lỗi và cái chữ mà cảm ơn đó có lẽ là chúng ta nên học từ cái lúc mà chúng ta có thể là bắt đầu bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng nên dạy bảo con em của chúng ta là phải biết nói cái chữ xin lỗi và nói cái chữ cảm ơn. Và cái chữ xin lỗi đó thì thường thường là sẽ được chấp nhận, tại vì người ta nói đánh người chạy đi chứ không ai mà đánh người chạy lại. Thường thường cái sự mà xin lỗi chân thành thì sẽ được chấp nhận, chỉ có cái lời xin lỗi mà đầu môi chót lưỡi thì mới là không có được chấp nhận mà thôi. Mà dầu mà mình có xin lỗi chân thành mà người ta không có chấp nhận đi nữa thì mình cũng lấy làm vui, tại vì mình đã làm xong cái bổn phận mà mình làm đúng cái việc mà mình biết nhận lỗi rồi. Và xin lỗi thường thường phải gắn liền với cái chịu trách nhiệm để cho người thấy rằng cái mình đã có cái trách nhiệm và mình đã hiểu cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết là người Việt khó mà cất lời xin lỗi lắm. Nhận lỗi và xin lỗi là hành động tuy là nó đơn giản nhưng mà khó. Tuy nhiên cái gì chúng ta tập thành thói quen thì cũng sẽ trở thành một cái thói quen tốt. Vì vậy cho nên là nếu mà con cái của chúng ta nó chưa có học được cái chữ mà xin lỗi hoặc là cảm ơn thì chúng ta nên hướng dẫn các em con của chúng ta. Và ngay con cái của chúng ta khi chúng ta làm lỗi cũng nên xin lỗi. Và chúng ta khi mà nó tặng cho cái gì thì mình cũng đừng có cười trừ mà cũng phải cảm ơn. Tức là cái câu xin lỗi và cũng như là cái lời cảm ơn lúc nào mình cũng phải chân thành và lúc nào cũng có sẵn sàng thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp, phải không? Mời chị Thủy.
Chắc chắn chị Thu Nga ơi. Và cái xin lỗi nó phải đi kèm với cái tạ lỗi. Đó, để mà chuộc cái lỗi đó, xong rồi phải bỏ cái lỗi đó đi. Đó, rồi phải trả, cái gì cũng có cái giá phải trả. Thành ra để muốn được tha thứ thì cũng phải có cái giá phải trả bằng cách nào đó, hoặc là phải yêu thương vợ con hơn, yêu thương chồng con hơn, rồi chuộc lỗi bằng cách này cách khác. Mà nhất là phải bỏ lỗi chứ, như trường hợp hồi nãy của chị Lan thì không thể chấp nhận được. Rất là tội nghiệp phụ nữ Việt Nam mình, chị Thu Nga. Đến nỗi mà đã chấp nhận đến độ như vậy mà một cái người họ đang thả mồi bắt bóng mà không biết, rất là đáng tội, đáng thương. Nhưng mà đó là một đề tài khác. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân quý những sự đóng góp của quý vị, nhất là những chia sẻ, những câu chuyện rất là riêng tư của mình. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại chị vào tuần sau và hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau.